phiên đọc tiếp đâu chẳng thấy. Ở đây đoàn dẫn cả kinh nào nhỉ? Kinh Lăng Nghiêm. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy, ở trong cái bài Phật nói 50 thứ ma ở trong ngũ ấm ma đó, thì ở đây nói, con ôn lại một chút lời nói, lời dẫn ở đây. Đây nói một việc thôi, trong kinh là nói 50 việc, ở đây chỉ dẫn một câu thôi. Thì ở đây nói cái gì nhỉ? Chúng ta thấy có đáng sợ không? Những các vị người ta đã phá được sắc ấm rồi à, bây giờ người ta đang phá cái thọ ấm. Bởi vì người ta phá xong cái sắc ấm rồi, cho nên người ta mới có cái chỗ tự cho là mình tu chắc là đắc lực rồi đây. Bởi vì thế nào là phá xong cái sắc ấm? Khi mà một khi cái sắc ấm nó đã tan thì ngồi đây nhìn qua vách, qua tường, chẳng những là nhìn suốt được đến tận Sài Gòn đó, Di Linh, các nơi mình nhìn thấy hết, mình suốt, mà mình nhìn khắp được ở trên trái địa cầu, nhìn thẳng thấy tận trên trời, nhìn vào trong người con run con sám mình trông thấy hết. Nè, thế thì cái vị người ta phá xong được sắc ấm như thế, công phu tu hành không phải là mấy người chúng ta đã nổi. Nè, nhưng mà tới đây phá xong được cái sắc ấm mới được có một phần, phải tu phá cả năm ấm ngũ uẩn giai không, mà đây mới phá được có một thôi. Thế nhưng mà phá xong được một cái này thì thấy mình khác với người thường quá đi rồi, cho nên tự cho là mình tu này chắc hay lắm à, mình tu như thế này mình đắc đạo đến nơi rồi. Thế thì trong cái lòng có cái chỗ cậy mình, thế là ma ngã mạn, con ma ở bên ngoài nó nhập ngay vào tâm, nó thổi thêm lên khiến cho cứ tự ngông nghênh, cứ tự cao tự đắc. Thế cho nên coi Phật Bồ Tát còn coi thường, huống chi nữa là các thanh văn duyên giác, huống chi là các sư tăng như bọn chúng mình tu hành, thì cái người này người ta coi vào đâu. Đấy, thế rồi ma, nhưng mà cái người này đáng thương là bị ma nó phá, mà không biết là mình bị ma, lại cứ tưởng là mình hay lắm, cho nên cứ ngông nghênh kiêu mạn. Biết rồi ma nó khiến cho những cái chuyện bỏ hết tụng kinh lễ bái, rồi đến nỗi mà nói là thân mình ấy mới là thân Phật, còn cái Phật bằng đồng bằng gỗ để ở trên bàn kia lễ lại làm cái gì. Đấy, xúi mọi người. Không phải, đây là ma nó ám vào cái người ấy, nó làm cho cái người ấy mất sự tu hành, mà rồi còn đọa vào địa ngục nữa. Thì đây là lời dẫn cái lời kinh để cho chúng ta thấy là Phật đã dặn trước. Cho nên chúng ta là người học thì phải đề phòng cẩn thận. Đấy, thì đây là dẫn lời ở trong kinh. Rồi ở dưới đây ấy, Hòa Thượng này giảng thêm. Xin đọc tiếp, minh tĩnh.
Phải biết chấp không mà phá tưởng như thế đều là quyến thuộc của ma.
Con tóm tắt cái đoạn này nói cái gì đây? Đây, ở trên là dẫn cái lời kinh Lăng Nghiêm. Phật nói có những người tu mà nếu mà tự cậy được một chút xíu đã thấy là mình hay, thế là ma ở bên ngoài nó nhập tâm, nó thổi cho đến nỗi mình phát điên, rồi phải hiện đời là người điên cuồng, chết ở đọa địa ngục. Thế cho nên ở cái lời con vừa đọc là lời Hòa Thượng Thanh Từ Ngài giải nghĩa, Ngài nhắc chúng ta để ý đến lời kinh răn dạy như thế. Đây Ngài Chí Quảng, Ngài Quảng Trí, Ngài nói về những người tu. Đấy, quán Bát Nhã được một chút thì cũng hiểu được cái lý không, nhưng mà lại hiểu được có một chút chứ không hiểu thật, không vào sâu, mà lại không tu cái lý không. nếu mà thật tu ấy, thì thấy ngay cái thân mình là giả, thấy ngay cái chỗ học của mình chưa thấm vào đâu. Còn đằng này thì lại cứ thấy cái thân mình là thật, cho cái chỗ học của mình thế này là cao rồi, rồi thấy cái gì cũng nói là giả là không, miệng nói giả không mà tâm vẫn chấp là có, vẫn thấy mình học, vẫn thấy mình cái sức học của mình cao hơn người khác. Thế rồi thì đi đến cái chỗ thấy người ta tu lại cứ chê bai gièm pha để cho người ta thoái chí, người ta hết tu. Người ta tụng kinh thì cũng chê là người ta chấp tướng, người ta lễ bái sám hối cũng bảo là người ta chấp tướng. Nè, cứ chấp của mình cái gì cũng không cả. Thế thì ở đây mới nói là với những cái vị này nói cái gì cũng không, nhưng mà bởi vì họ không tu cho nên vua Diêm La vẫn thật, nghĩa là họ vẫn đọa địa ngục, cái địa ngục vẫn có thật đối để cho họ phải vào. Cho nên khuyên chúng ta tu hành phải học cho đến nơi đến chốn, chứ đừng có học một được một chút mà đã tưởng là mình hay, mà phải học đạo để thấy đạo và phải thực hành để tỉnh cho ra. Biết không mà tỉnh mà chán, đừng có ngã ái ngã chấp. Chứ đằng này nói không mà lại vẫn cứ chấp ngã, vẫn cứ cậy mình, vẫn thấy mình là phải. Thế rồi mua thêm một cái tội là phá cái sự tu hành của mọi người.
Rơi vào vì duyên mà chẳng chịu chăng. Vì sao người xưa nói vì duyên tiêu nghiệp cũ, hồn
thì con ôn lại đoạn này nói cái gì đây. Ở đây tức là Tổ Lâm Tế ngài nói rằng tùy duyên tiêu nghiệp cũ, hồn nhiên mặc áo xiêm. Đấy, Tổ Lâm Tế ngài nói tùy duyên, ngài nói cái chỗ tu của ngài là tùy duyên tiêu nghiệp cũ, hồn nhiên mặc áo xiêm. Đấy là ngài Tổ nói, Tổ về bên thiền nói như thế. Thế rồi cái ông tu thiền này, ông ấy nói sao? Thế cái ông tu thiền này, ông ấy bắt chiếc Tổ, ông tùy duyên thế nào?
Dạ.
Bạn bè mời đi uống rượu, ông ấy uống luôn. Hòa Thượng Thanh Từ mới hỏi làm sao ông tu thiền, ông lại uống rượu. Thì ông ấy bảo con theo lời Tổ, con tùy duyên mà. Đấy. Để xin đọc tiếp.
Tùy duyên tiêu nghiệp cũ, hồn nhiên mặc áo xiêm. Chữ tùy duyên này tôi thường nói, đói ăn mệt ngủ.
Thì con thấy cái chuyện tùy duyên đây, Hòa Thượng ngài giảng sao? Tùy duyên, nó Hòa Thượng giảng nó có hai nghĩa. Cái nghĩa của Tổ Lâm Tế, ngài nói chữ tùy duyên tiêu nghiệp. Tiêu nghiệp cũ, hồn nhiên mặc áo xiêm, nghĩa là chúng ta sống tu hành thì phải đơn giản. Đã, hàng ngày gặp cái gì tùy cái duyên mình sinh sống. Gặp cơm thì ăn cơm, gặp cháo thì ăn cháo. Đã, mặc áo cũng thế, mặc y phục áo xiêm cũng thế. Có áo vải thì mình mặc áo vải, có áo bông thì mình mặc áo bông, mà nếu không có áo bông chỉ có áo dạ thì mình mặc áo dạ. Nghĩa là thiểu dục chi túc, tùy cái duyên mình sinh sống cho nó gọn gàng. Đấy, những khi mà gặp những các cái ví dụ cũng có cái chướng, bị người này người ta chê bai, người kia người ta quở trách, thì mình tùy duyên an nhẫn để yên ổn mà tu hành. Đấy, cái chữ tùy duyên nghĩa là mình không có, đừng có khó khăn, đừng cầu kỳ, thiểu dục chi túc, có đâu có gì mặc nấy, có gì ăn nấy, cái đời sống cho giản dị. Thế, như thế thì mới tu được. Đó là cái nghĩa thứ nhất. Còn cái nghĩa thứ hai, cái đoạn thứ hai nói là chỉ thuận theo thiên chân thì muôn hạnh tự tròn đủ. Đấy, chỉ thuận theo thiên chân nghĩa là các vị, các ngài nhận được cái chân tâm bản tánh của các ngài, cho nên các ngài có thể làm được những cái việc đặc biệt tùy duyên. Thí dụ như Đức Quán Thế Âm, ngài muốn độ cho những người câu cá, đánh cá, rồi lo buôn bán tiền bạc, tham tiền tham bạc sát sanh nhiều, cho nên ngài hiện thân cô hàng cá. Đấy, thế là tùy duyên ngài hiện thân làm cô hàng bán cá để đồng sự đồng nghiệp dạy cho những người bán cá tỉnh ra. Đấy, thế thì cái tùy duyên này ấy, là của những các vị, các ngài đã chứng được chân tâm bản tánh rồi, và các ngài có khả năng các ngài vẫn sống với thiên chân, nghĩa là vẫn sống với chân tâm bản tánh của mình, nhưng mà tùy duyên thị hiện các sự việc để giáo hóa. Chứ chúng ở đây, cho nên Hòa Thượng mới nói là chư tổ đã sống được với thiên chân thì như thế thì được, còn chúng ta còn đang sống với vọng tưởng mà nói chuyện làm theo các ngài thì không được. Thế cho nên có thể những các vị mà đã vững vàng chắc chắn thì các ngài vào quán rượu, các ngài uống rượu để dạy cho những người đang say sưa tỉnh ra. Thế đấy, những các vị đã sống với cái tánh thiên chân rồi, các ngài có thể đồng sự làm những việc ấy để dạy cho, giáo hóa cho chúng sanh. Chứ còn chúng ta thì đừng vội vàng làm những cái việc ấy, mà có thể là chính mình lại bị họ lôi cuốn đi. Cho nên chúng ta chớ có những cái tùy duyên nguy hiểm. Em xin đọc tiếp. Đấy, bậc tiên, cái đoạn trên ấy là chánh văn, rồi cái đoạn chữ sẫm ấy là lời giảng của Hòa Thượng. Bậc tiên đức nói tức tâm tức Phật. Đấy, là lời của Mã Tổ. Tức tâm tức Phật đâu có nhờ tu hành. Đấy, ngài nói như thế là ngài nói cái gì đây? Yeah. Tức tâm tức Phật đâu nhờ tu hành. Ngài định dạy chúng mình cái gì đấy? Cái chân tâm bản tánh của chúng mình ấy, chính là tánh Phật rồi. Đấy, cái này ai cũng sẵn có. Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật sẵn có. Con chó nó cũng biết thấy, con mèo nó cũng biết nghe, con sâu nó cũng biết quằn quại đi lại. Đấy, cái tánh biết, cái tánh giác này. Đấy, đó, cái ấy không phải tu mà có được. Cái này là vạn muôn loài vạn vật có sẵn. Cái tánh Phật là thứ chúng ta có sẵn, cho nên gọi là bổn giác. Bây giờ tu chỉ là để tỉnh ra, để nhận lấy cái chân tâm bản tánh của mình. Thế cho nên Tổ mới dạy là cái tâm của mình đấy, tức tâm tức Phật đấy, ai cũng có ông Phật, ai cũng sẽ thành Phật cả. Chứ không phải do tu mà có thể có được cái tánh Phật. Tu là chỉ để lọc bỏ những cái mê lầm, để hiển lộ cái tánh Phật mình đã có sẵn. Thế thì Phật Tổ dạy như vậy để cho chúng mình tin rằng mình có sẵn tánh Phật. Vậy thì cứ tu đi, đừng có lo là mình kém, đừng lo là mình nhiều nghiệp chướng, đừng sợ hãi gì, cứ tu đi. Rồi ngày mai tỉnh ra để tánh Phật của mình hiển lộ. Thì Phật đã nói là chư Phật là Phật đã thành, còn chúng sinh là Phật sẽ thành. Thế thì ngài nói là cái ý nói như vậy đấy, nói để cho mình quay về nhận lấy cái tánh của mình mà gắng công tu thêm lên để mà buông xả những cái lầm mê, để hiển lộ cái tánh Phật của mình. Ai cũng có phần, đừng lo rằng mình nhiều nghiệp chướng tu không được. Đây chính là lời an ủi, lời phấn chấn để khiến cho chúng ta ai nấy lo tu. Nhưng mà cái người không hiểu đó thì lại nói rằng đấy, tổ đã nói minh bạch đấy, tâm mình là Phật rồi, việc gì còn phải tu nữa. Rõ ràng tổ bảo rằng đâu có nhờ tu hành. Đấy, thế cho nên đây mới nói là lời của Phật là hòn ngọc, mà cái chỗ mình nắm được lại hóa ra hòn đá sỏi. Phật dạy rằng tánh Phật sẵn đủ, mình cần phải tu để mà tỉnh ra. Đấy, biết cái tâm mình có sẵn rồi, chỉ có việc tu là nó cởi ra. Cái ý Phật nói đâu có, tổ nói đâu có phải tu hành, là nói là cái tánh Phật mình có sẵn, không phải tu mà có, không phải tu mà được. Nhưng mà mình có sẵn mà bây giờ mình cứ đi đường mê, thì mình phải giải cái mê đi đã, thì cái tánh Phật mới hiển lộ được. Ý của tổ nói là cho chúng ta một lòng tu hành để tỉnh ra, nhận lấy cái tánh mình sẵn có. Thế mà bây giờ đây cái người này nghe lại bảo rằng Phật, tổ nói rõ ràng tâm mình là Phật rồi, mình hiện tại chúng ta là Phật rồi, không phải tu nữa. Đấy, trong chúng nhận không? Nhận thấy cái chỗ lầm của cái người này không? Thế cho nên mới bảo là người ta Phật, cái lời tổ là hòn ngọc, mà bây giờ chỗ nắm của mình ấy, thì ra nắm được cái hòn sỏi. Xin đọc tiếp. Đây là giờ kết lại, ôn lại. Ngài tóm lại, Ngài nói cái gì? Các tổ thì khuyên chúng mình theo tùy duyên mà tu hành. Đấy, tùy duyên mà sinh sống, hiểu dục chi túc, sống an ổn dễ tu. Đấy, còn cái người này thì lại không hiểu, lại cho rằng tùy duyên, nghĩa là người ta bảo mình làm gì mình theo cái đó, ta bảo uống rượu đi uống rượu. Đó, nghĩa là tùy những cái duyên bậy mà a dua theo cái đường mê đường tà thì thành ra rơi xuống hố. Xin đọc tiếp.
Thế quyền thế mà chẳng chịu chăng vì
ta... Dưới là lời giải nghĩa về cái đoạn này nói cái gì. Nói hạng thứ năm, mình đã nói bốn cái hạng đọa lạc rồi, bây giờ đến hạng thứ năm, đọa lạc thế nào? Đã xuất gia, đã rời các chuyện ngoài gia đình xã hội, thế mà bây giờ lại cứ đi dua nịnh theo những người sang trọng, những người quyền thế. Đoạn này nói cái gì con? Không lo tu, không lo học, chỉ lo đi chạy theo những người sang trọng, quyền thế. Thì sao? Rút cục lại làm sao? Những cái sự tham đắm, chẳng biết hổ thẹn, mà con mãi chạy đi tìm theo ngũ dục, thì làm sao mà nhận ra đạo? Thế cho nên đi tu mà không có đạo. Đắm đuối nơi sông ái biển dục, thì rút cục lại những người này kết quả làm sao? Cái họa nó sẽ tới. Hiện tại gặp những cái không may, mai sau là đọa lạc. Xin đọc tiếp.
Như thế nên chẳng chịu chăng năm hàng người kể đây là năm hàng người không chịu chăng sao?
Không chăm châu tức là không tu thì tức là phải đọa lạc. Con nhớ năm hạng là những gì không? Một là gì? Là những người khúc ngông cuồng buông thả bừa bãi. Rồi hai là người gì? Những vị chăm học nhưng mà cứ lo về văn về chữ chứ không chịu thực hành. Rồi còn hạng thứ ba là si không, có học một chút bát nhã nhưng mà chấp không, thành trở lại chê bai những người tu hành là chấp tướng, gọi là hạng si không. Thế là hạng thứ tư là hạng gì nhỉ? Cái hạng tùy duyên, cứ ai người ta rủ đi uống rượu cũng uống rượu, ai người ta rủ đi đánh bạc cũng đánh bạc. Đấy. Sống rồi cứ tùy thuận mọi người mà lại hóa ra hư hỏng. Thế rồi bây giờ đến hạng thứ năm chúng ta vừa nói là hạng gì? Theo những đi tu xuất gia mà lại cứ đi chạy theo những cái người quyền quý sang trọng. Thế thành buông bỏ mất đạo hạnh của mình. Thì đấy là năm cái hạng đọa lạc.